Thứ năm sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Bài đọc văn chẳng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ A-mốt. A-mốt chương 7, từ câu 10 đến hết câu 17. Bấy giờ ông A-mát-gia tư tế đền thờ Bết-ên sai người đến gặp ông Gia-rót-am vua Israel và thưa: A-mốt âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Israel, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa. Vì A-mốt nói như thế này: Gia-rót-am sẽ chết vì gươm, và Israel sẽ bị đầy miệt xứ. Bấy giờ A-mát-gia nói với ông A-mốt: Này thầy chiêm ơi, mau về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sống. Nhưng ở Bết-ên này, đừng có hòng nói tiên tri điều gì nữa, vì đây là thánh địa của quân vương, đây là đền thờ của vương triều. Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia: Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là những người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Đức chính Đức Chúa đã bắt tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: Hãy đi tuyên sống cho Israel dân ta. Vậy giờ đây, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Ngươi nói, ông không được tuyên sống chống lại Israel, cũng không được phát ngôn chống lại nhà Isaac. Vì vậy Đức Chúa phán thế này: Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ ngả gục dưới ngựa cương, lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh, còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất khô uế, và Israel sẽ bị đẩy xa quê cha đất tổ. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa,
quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Luân pháp Chúa quá là hoàn thiện, bổ sung cho tâm hồn. Thanh nghi Chúa thật là vững chắc, cho người dài nên khôn.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Quanh lành Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mạnh lành Chúa xuyên bao minh bạch, cho đôi mắt ráng người.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Thần quý bao hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Và giao cho chúng tôi công bố lời Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 9 từ câu 1 đến hết câu 8. Hôm đó Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thế họ có lòng tin như vậy. Đức Giêsu bảo người bất toại: Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi. Có mấy kinh sư nghĩ trong bụng rằng ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Bây giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: Đứng dậy vác giường mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Khi chúng ta nói một điều gì, muốn thuyết phục người khác phải nghe, đó là một điều quan trọng, thì bằng cách nào họ nghe mình? Mình nói mà bị ghét, có khi họ giết. Đó. Khi công bố một chân lý, một sự thật, mình muốn cho ông người khác nhận ra lời mình nói quan trọng, cần thiết cho mọi người, mà chúng ta sợ hãi thì không bao giờ người ta tin đâu. Còn chúng ta cứ nói mà người ta ghét, người ta giết, đó là chúng ta yêu người khác. Và đó là cách thuyết phục, minh chứng mình nói điều đúng, đòi mọi người phải nghe. Đức Giêsu chết vì vấn đề này. Ngài bước vào trần gian cũng chỉ để minh chứng một sự thật vô cùng quan trọng, là cho mọi người nhận ra Ngài là Chúa, đấng cứu độ duy nhất. Cho nên Ngài làm cái gì mà gây cho người ta bực mình, uất ức để giết Ngài, Ngài cũng cứ làm, thì đó là Ngài quá yêu chúng ta. Và Ngài đã chứng minh một sự thật vô cùng quan trọng, nhất là chúng ta biết Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Ngài không bao giờ làm ra cái chết chẳng vui gì khi thấy một người phải tiêu mạng. Phụng Ngàn 1:13, người Do Thái vẫn xác tin rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Thì Đức Giêsu chứng tỏ tôi đây là Thiên Chúa đến tha tội. Tôi đến để thực hiện lời đã hứa cứu loài người từ khi Adam Eva phạm tội, gọi là lời tiền tiết mừng. Mưu duệ người nữ đạp nát đầu đá. Tôi đây là mưu duệ người nữ. Người nữ đó là Maria mẹ tôi. Tôi đến để thực hiện lời hứa cứu loài người. Tôi sẽ diệt sự dữ, diệt Satan, đánh gục thần chết. Chính vì vậy mà khi một người bất toại được người ta khiến đến cho Ngài, thì Ngài nói với người bất toại ngay: Này, hãy vững lòng tin, tội con đã được tha. Tại sao người ta đến xin chữa bệnh mà Ngài lại nói tội con đã được tha? Bởi vì người Do Thái quan niệm rằng bệnh là hậu quả của tội, Gioan 9, 1, 2 các tông đồ cũng thưa với Đức Giêsu như vậy đấy. Thấy cái anh mù từ tuổi mới sinh, các ông hỏi thưa thầy, có phải do tội của cha mẹ nói hay tội của nó mà nó bị mù? Đó, người ta cứ nghĩ là thế anh mang bệnh là đó là do tội nó gây ra. Thế thì muốn chữa lành bệnh thì phải cất nguyên nhân, đúng không? Nguyên nhân gây ra bệnh là tội thì Đức Giêsu phải nói thẳng rồi. Ngài không nói ta tội thì làm sao diệt được nguyên nhân gây ra bệnh tật? Như vậy Ngài chứng minh Ngài là Chúa mà. Một chân lý quan trọng để cho người ta tin mà được cứu. Thế mà những người chứng kiến phép lạ này bất ức, nói rằng ông này nói phạm thượng, mà không phải là dân tầm thường nhé, những bậc kỷ lục là những người thầy dạy giáo lý cho dân lại không nhận ra Ngài là Chúa khi Ngài làm như vậy mà bất ức. Chúa Giêsu biết rõ lòng xấu của họ, cho nên Ngài nói ngay, bắt thóp được cái tâm tình sống nết của các ông. Ngài nói điều các ông nghĩ gan trái trong lòng. Tôi thử hỏi các ông, nói thế nào là dễ đây? Hoặc là bảo tôi con được tha, hay tôi bảo vắt chóng mà đi? Câu đó nào dễ?
À, theo trước đó, thấy câu nào dễ?
Vắt chóng mà đi, tôi con được tha. Câu nào nói dễ? Hả?
Câu 1.
Câu 1, con nói được. Nói dễ mà. Cả hai câu đều khó. Nếu là loài người thì chẳng có thể nói được câu nào hết. Như nói tội con được tha, đó là quyền của Chúa sao nói tha tội. Người dân nghĩ vậy mà. Mà nói vác trọng mà đi, tức là đã tha tội rồi. Mà nhiều vác, nói nó vác trọng mà đi, nó cứ nằm ỉ ra đấy, xấu hổ. Chỉ có Đức Giêsu mới có quyền nói cách nào cũng được. Nhưng mà Ngài phải nói tội con được tha, để cái người này được lành mạnh thực sự, vì đã cất nguyên nhân gây ra bệnh, và để cho chứng minh cho mọi người thấy rằng Ngài là Chúa mà. Không có câu trả lời cho Ngài thì Ngài nói với họ, thế thì để cho mọi người biết con người có quyền tha tội dưới đất, Ngài nói với người vận tội, hãy trỗi dậy, vác trọng mà đi. Tức khắc hắn ta làm đúng như lời Đức Giêsu nói. Dân chúng thấy vậy thì tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền cao chức cả, đến nỗi mà người ta cho rằng Giêsu chỉ là người vậy mà được Chúa ban cho quyền tha tội. Ngài nói người vận tội, vác trọng đi. Cha mà có quyền thì Chúa Giêsu thì mấy ngày hôm nay anh nào đau ốm cha lại bảo rồi, phải không? Phải vác cái giường đi đi ra cái đảo, thì cũng biết mình không làm được nên chỉ đưa thuốc cho uống thôi. Bao giờ cha nói là vác giường mà đi thì lúc đó là anh em khỏi phải lo đi mua thuốc mà. Mình không phải là Chúa làm. Mà được, Chúa Giêsu chỉ làm cho mọi người tôn vinh Chúa Cha khi Ngài bằng lòng chết vì chân lý, vì phục vụ người khác. Cho nên những kẻ chứng kiến phép lạ hôm nay ức uất trong lòng vì việc Đức Giêsu làm, thì cái ức uất đó nó dồn nén trong họ, 3 năm sau bộc ra thành tiếng la hét trong ngày thứ 6 tuần thánh, tên này nó phạm thượng vì hắn đã dám nói tha tội. Hắn phạm thượng nên cái lòng uất ức nó dồn nén từ khi chứng kiến phép lạ Đức Giêsu làm. Cho nên Giêsu biết chứ, Ngài cứu người bất tội như vậy để rồi cuối cùng bị chết, cái kiểu nói Việt Nam là gậy ông đập lưng ông. Ngài nói với người bất toại vác chắc mà đi, thì ngày thứ sáu tuần tánh đã bảo ngài vác thập giác đi. Đấy, mày ra đây cho tôi bất toại vác cháu, bây giờ bọn tao ra đây, Giêsu mày vác thập giác lên đầu giọt để bọn tao đóng lên, bởi vì mày đã thập tượng. Nhưng chính khi ngài bị đóng đinh treo trên thập giá mới thực là lúc ngài thực hiện quyền tha tội cho cả thế giới này. Đối với những ai tin ngài là Chúa, đem lòng sám hối, xin được theo ngài dấu tên chỗ này. Cho nên cái việc mà chữa lành cho kẻ bất toại, nó chỉ là một phép lạ tin báo về cái cuộc tứ nạn của ngài, để rồi từ đó con người được giải phóng khỏi thần chết. Vì thế những ai tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Cha sai đến, chính ngài nói Gioan chương 3 câu 16-17, Thiên Chúa Cha đã yêu thế gian đến nỗi ban con một của ngài, để ai tin vào con của người thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Vì Thiên Chúa sai con của ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng để cho thế gian nhờ con của ngài mà được cứu độ. Như vậy, để cứu loài người, ngài chứng minh ngài là Chúa, ngài bằng lòng mất mạng. Chân lý ấy đã được diễn tả qua cái sự cố Chúa bảo ông Abraham đưa con lên núi xác tế dâng cho ngài. Có khi nào Chúa bảo chúng ta làm một điều độc ác, vô lý, ngược ngạo mà chúng ta phải thực hành? Có chứ. Chúa bảo Abraham đưa con lên núi giết, quả là quá ác độc. Ông thần gì mà nên bảo bố đưa con đi giết, sao ác thế? Nhất là ngài đã hứa cho vợ chồng ông có dòng giống đông như sao trên trời, như các bãi biển. Vậy mà mới có một cậu bé, một đứa con trai duy nhất mà ngài lại bảo đưa giết tế lễ cho ngài. Thế vậy Thiên Chúa có phải là một thần nói láo không? Bảo một đàm rồi cuối cùng là một nẻo. Nhưng ông Abraham không nghĩ như vậy. Vì ông không nghĩ như vậy, ông cứ tin rằng Chúa bảo sao, cứ làm đi, mọi sự sẽ tốt. Cho nên ông Abraham xứng đáng là cha của những người có đức tin. Còn loài người chúng ta cứ lý luận là Chúa nói như vậy thì Chúa nghe thôi, chứ còn ai mà nghe được, Chúa nói như vậy ai mà làm được. Đâu, chúng ta không bao giờ mà làm một điều mà chúng ta nghĩ là nó vô lý đâu. Nhất là đọc ở trong Kinh Thánh rất nhiều điều vô lý đó. Chúa bảo ta đến không đem bình an, đem gươm giáo, còn chống cha, cha chống con. Ai mà chấp nhận được theo Giêsu khi ông dạy như vậy hả? Ông bảo tát ma này đưa ma kia, ai mà nhu nhược như vậy mà phải ông làm? Ông ấy bảo được nó kiện áo trong đưa luôn áo ngoài. Trời ơi, ông này toàn dạy điều ngược ngạo. Liệu chúng ta có dám thực hành giống như Abraham khi nghe Chúa ra định bảo ông làm một điều quá ác, nhưng mà các cứ làm? Tôi thương cảm cho ông nhất là ông bó củi rồi bảo Isaac con vác củi theo bố lên núi, cha con mình hôm nay tế lễ cho Chúa. Thế là Isaac ngoan ngoãn vác củi, còn bố thì một tay cầm gươm, một tay cầm lửa. Hai cha con và sau này lên núi. Và con thưa ngước mắt nhìn bố: "Ba ơi, củi đây có rồi, lửa bố cầm trong tay nhé, gươm giáo bố cũng có rồi đấy, thế thì của lễ đâu?" Người ta lúc đó dựng lễ đã phải rất chuyên cứu. Ông Abraham nhẹ nhàng nói với con: "Cứ đi con ạ, của lễ để Chúa lo." Trời ơi, đứa con quý nhất của mình nó vừa thưa với mình bằng cái từ thân thương nhất: "Abba, cha ơi, vậy mà lát nữa đây mình nhẫn tâm giết con mình ư?" Giê-xu ghi cái câu nói của đứa bé: "Thưa ba ơi, mà mình biết sắp sửa giết con." Câu nói đó tôi còn đau đớn, đâm vào tim ông Abraham đau đớn, chua xót hơn là lưỡi gươm. Nhưng mà ông cứ tin: "Đi con ạ, lễ vật để Chúa lo." Thì cái lời của Isaac thưa với bà: "Ba ơi, củi đây, lễ vật đâu?" Thì cái điều đó ông Abraham nói: "Lễ vật để Chúa lo." Thì vào thời Tân Ước mới thấy lễ vật để Chúa lo là Chúa trao ban con một của Ngài cho chúng ta. Đấy, đấy mới là lễ vật thật. Tuy dù lúc đó khi lên đỉnh núi, ông Abraham trói con lại, con trợn mắt lên la hét, nhưng ông cứ phải nhắm mắt mà gông mình mà vung gươm lên kinh hãi quá. Chúa nhận tấm lòng của ông, sai thiên thần đến đỡ lên tay ông. Nếu mà thiên thần chấm trong tích tắc thì con ông mất mạng, vì ông đã vung gươm lên rồi, chứ không phải vọng một cái thôi. Thiên thần nhanh như vậy. Rồi bảo: "Này, Chúa nhận lời ông rồi đấy, nhận của lễ ông dâng đấy, nhận tấm lòng ông đấy. Bây giờ trong bụi cây có con cừu, bắt giết để mà tế lễ cho Chúa đi." Và ông đã làm như vậy. Thế cuối cùng ông làm như thế, ông tưởng giết con mà cuối cùng con nó không chết. Nhưng mà tại sao Chúa lại phải làm như báo cho ông, bắt ông làm như vậy? Để ông là trở thành cái hành động tiên tri báo về con Thiên Chúa vào đời để bị giết. Cho nên nếu cái hành động đó không phải là lời tiên báo về con Thiên Chúa bị giết, thì cái lệ Chúa nói với Abraham quả thật là ác thật, vô lý thật. Nhưng mà nó là hành động tiên tri. Chúa cha sai con ngài đến. Chúa cha không tiếc con một ngày để ban tặng cho loài người tội lỗi. Đức Giêsu đứng trước cái chết, ngài cũng thưa với Chúa cha, còn thâm sâu hơn là Isaac thưa với bố. Isaac chỉ thưa bố: "Bố ơi, củi đây, lấy vật đâu?" Còn Chúa Giêsu trước dựng từ đạn, ngài nói: "Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này." Đức Giêsu biết mình bị giết mà cha không cứu. Thế chứ nếu hôm đó Isaac biết bố giết mình thì chắc chắn là Isaac quăng củ chạy bắt đầu. Còn Chúa Giêsu thì biết người ta giết mình, với bản tính loài người ngài cũng sợ chứ: "Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này." Mà Chúa cha không ra tay cứu, bởi vì ngài đã hứa với loài người ngài ban tặng con một để cho loài người được sống, là ngài không rút lại lời. Đấy, như vậy cái việc ông Abraham tế lễ cho Thiên Chúa đã tiến báo cái lễ tế thời Tân Ước này. Thiên Chúa chỉ nhận khi người ta tế lễ theo luật của Chúa thôi. Thế mà ngay từ thời cũ, thời mà Thiên Chúa chưa làm người, đã có một sự cố rất là đáng ghê tởm, đó là vua Giao-rắc-an. Ông này kéo 10 chi họ của dòng tộc Gia-cóp chín miền Bắc để lập vương quốc là Israel, còn 2 chi họ nữa thì ở miền Nam lập vương quốc Giu-đa. Khi lúc bây giờ chỉ có một đền thờ là ở phía Nam là đền thờ Jerusalem thôi. Chính Chúa ra lệnh cho Salomon xây. Tất cả toàn thể dòng giống con cái của Gia-cóp 12 chi họ phải tới Jerusalem dâng lễ. Thế bây giờ cái đất nước chia đôi rồi, 10 chi họ dưới quyền lãnh đạo của Giao-rắc-an ở phía Bắc lập vương quốc Israel. Họ vẫn cứ ngày lễ họ xuống miền Nam đi lễ đền thờ Jerusalem. Thế là Giao-rắc-an ngăn cản dân: đừng về đó, ta đây là vua này, chứ đừng về đấy để mà tôn vinh cái ông vua nước Sudan. Nhưng mà dân nó cứ đi lễ mà. Thế là ông mới ra lệnh xây cái đền thờ ở Bethel và đặt con bò ở trong đó cho dân đến cúng thờ. Đó bảo đây, vương quốc của chúng ta cũng có đền thờ này, cứ đến đấy mà dân. Nguyên nhân mà phải đi xa mất thì giờ xuống miền Nam đó. Thế được cái việc làm của ông Giao-rắc-an xây đền thờ gọi là đền thờ Thiên Chúa, nhưng mà là một hành động chính trị để vơ vét quyền bính, bảo vệ quyền của mình. Xấu. Tưởng là đền xây đền thờ kính Chúa thật, ai dè thờ ngỗ tượng, để rồi dân nó phải tung phục mình. Đó là một tội ác. Chúa đâu có muốn người ta lập đền thờ ở chỗ khác để dâng lễ kính Chúa đâu. Chỉ có một đền thờ ở Jerusalem thôi. Thế mà bây giờ ông vua này xây đền thờ khác, nó trái ý Chúa rồi. Ông là vua, gọi là con trời, mà làm bậy như vậy ư? Cho nên Chúa sai ông Amos, nói kiểu Việt Nam là một anh cu trâu, đứa chăn bò ở miền Nam, đi về miền Bắc nói với vua phải dẹp cái chuyện này. Đấy, bài đọc chúng ta mới nghe. Ông nói là: này, nếu vua không dẹp chuyện này thì sẽ chết vì gươm, và Israel bị lưu đày biệt xứ. Nghe Amos nói thế thì vị tư tế của đền thờ Bethel là Abasa đến để mà đối kháng với Amos, cấm ông không được nói như vậy để làm nung nảy tinh thần của dân. Ông nói: này thầy chiêm tinh ơi, tức là người ông, tôi tưởng ông là báo trước ấy, ông chạy về miền Giu-đa, đó là vùng của ông về đấy mà tuyên sấm mà kiếm ăn, cứ đừng lên miền Bắc mà nó bệnh mà tuyên sấm. Như vậy tư tế Amasa cho rằng cái ông Amos này cứ mang danh là làm ngôn sứ của Chúa, chẳng qua là đi kiếm ăn. Thì ông bảo: đến đây kiếm ăn làm gì? Về miền Nam mà kiếm ăn. Từ đây đến đây mà nó lộn xộn, làm nức nở tinh thần của dân. Ông đừng ở đây, đừng hòng mà nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều. Vì từ vua đến hàng tư tế không chịu nghe lời cảnh cáo của Amos, do đó ông Amos dù là bị tư tế ngăn cản không cho phép nói, ông cứ nói này, tôi tuy đây là một người chân chiên, tôi không có phải là truyền thống, không phải, tôi không phải sức đã là chân chi, tôi là người chân cừu chân chiên, tôi chuyên môn châm quả sung. Tại sao ông ấy chân cừu chân chiên mà châm quả sung? Bởi vì quả sung nó có mủ, ông ấy chặt chặt cho nó ra mủ để sao nó chín để cho con vật nó ăn. Ông bảo tôi chân chiên, tôi châm quả sung, tôi không có cái nghề đi nói tiên tri đâu, nhưng mà Chúa bắt tôi, ông cản tôi hả? Tôi cứ nói đấy, tôi nói cho ông biết nhé, vợ của vua sẽ đi làm điếm trong thành, con trai con gái của vua sẽ gục ngã dưới nơi gương, lãnh thổ này sẽ bị phân chia từng mảnh, còn ngươi sẽ bị chết trên miền đất ô uế, Israel sẽ bị đẩy xa nơi quê cha đất tổ. Amos can đảm nói như vậy. Chứ cái tinh thần của Amos một phần nào diễn tả cho Jesus, nói người ta phản đối cũng cứ nói, bởi vì nói như vậy là một chân lý cần thiết cho người ta phải sửa cái cách tôn thờ Thiên Chúa, sửa cái quan điểm sống đạo để được Chúa cứu. Mà ông này lì, không phải là nghề tiên tri mà cũng đi nói, người ta đuổi cũng cứ bịt miệng cũng cứ nói. Thế thì nếu Chúa dùng cái tên U Châu mà đi làm cho cả triều đình vua phải trao đảo thì đâu, chúng ta thì sao, đâu đến nỗi được U Châu đâu. Tôi sinh viên cả mà, nghe nói tới đại học năm thứ mấy rồi đây này, rồi sẽ làm gì đây? Học đại học ra là để làm gì đây? Mấy năm nữa đây? Không biết được. Cha nói cho chúng con ăn học rồi mai có giống ông Amos không đây? Hay là để tham gia vào cơ cấu Bắc và Đảng để kiếm địa vị, kiếm tiền? Có thực cái vụ tự đạo, có dám nói trên đi của Chúa mà bao nhiêu ngày tháng ở đây để học không đây? Đấy, con này xem Amos chỉ là U Châu thôi mà Chúa còn dùng, không chi chúng ta. Mấy em dân tộc kia cũng thuộc loại U Châu gì mà qua cho hỏi nhà con có châu chạy có mấy con, ba con, hai con đực, một con cái, mà nó cắm hết rồi. Nâng cấp hết rồi. Chúa tôi nhà có ba châu rồi, nâng cấp đau khổ. Nhưng mà đây không phải là cu châu nữa. Thế nên đây học lời Chúa mai về con tum giảng nhé, bắt chết cả mót này. Đấy, cái tinh thần của ngôn sứ kiên cường để nói đến sự thật hầu người ta được cứu độ. Và khi Chúa Giêsu bị giết, Ngài mới thực sự là của lễ dâng Chúa Cha, đồng thời Ngài là tư tế, là bàn thờ luôn. Vừa là của lễ, là tư tế, là bàn thờ. Theo giáo lý của Thánh số 1410 xác nhận như vậy. Vì tư tế này luôn luôn hiện hữu, hiện diện bên hữu Chúa Cha, hằng chuyến cầu cho Hội Thánh, khi Hội Thánh cử hành các bí tích mà giá trị tha tội. Mấy bí tích? Bố Thánh Tả Thí nhằm tha tội tổ tông, Giao Hòa nhằm tha tội chồng, Sức Dầu nhằm tha tất cả những tội không có khả năng xứng nữa, và đặc biệt bí tích Thánh Thể tha hết. Cho nên Ngài ngược bên nơi Chúa Cha chuyến cầu cho công việc của Thánh, để Hội Thánh mới có thể cách dùng quyền của Chúa mà tha tội. Vì thế mà Thánh Isaac viện phụ đang viện sao mai nói, có hai việc chỉ thích hợp với một mình Thiên Chúa, đó là vinh dự được nghe thú tội và quyền tha tội. Đấy, chỉ có Thiên Chúa thích hợp được. Vinh dự là nghe thú tội và quyền tha tội. Chúng ta phải thú tội với người và trông đợi lòng thương xót của Chúa tha thứ cho chúng ta. Nhưng Chúa Kitô chỉ tha thứ tội cho chúng ta qua hội thánh Ngài thiết lập mà thôi. Chính vì vậy mà ông Phaolô đã nói, trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người và trao cho chúng tôi công bố công việc hòa giải này. Câu tôi không tin mừng chúng ta mới đọc qua 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 19. Sứ mệnh của Thánh được Chúa trao là làm công việc giao hòa giữa tội nhân với Thiên Chúa mà Chúa Kitô đã trao. Và chỉ có những người được giao hòa với Chúa mới có thể cất lời kinh Thánh Vịnh 115 câu 9: tôi sẽ bước đi trước tôn nhan Chúa trong cõi đất dành cho kẻ sống. Ai tiếp nhận quyền tha tội của Thánh mà Chúa đã trao thì ai không muốn tin nhận thì tội người đó muôn đời không được tha và chắc chắn sẽ khốn nạn hơn những người mang bệnh tật mà Chúa đã chữa lành đó, còn khốn nạn hơn dòng giống của vua Gia-rô-an đã tôn thờ Thiên Chúa trái phép, dạy người khác như vậy, thì quả thật cả nước bị khốn nạn. Và đó là sự công bằng của Thiên Chúa mà đáp ca chúng ta mới đọc Thánh Vịnh 19-18 câu 10: quyết định của Chúa phù hợp với chân lý, hết thảy đều là công minh. Không phải là Chúa phạt Israel dưới quyền lãnh đạo của vua Gia-rô-an là sự bất công, nhưng mà đó là quyết định phù hợp với chân lý, hết thảy công minh, để cho người ta nhận ra cái sự sai trái của người ta, đi vào tội ác khốn nạn, thì bây giờ phải đến với Chúa Giêsu, chính Ngài mới có quyền tha tội, giao hòa cho chúng ta với Chúa Cha, để rồi chúng ta được sự sống sung mãn mà Ngài đã mất mạng để thực hiện điều này.